Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 9 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là chuyên mục hiệp hành.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha ca ngợi giáo hội ở Amazon về việc truyền giáo.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp đến những người tham gia cuộc họp lần thứ tư của giáo hội ở Amazon và khuyến khích họ đổi mới cách tiếp cận truyền giáo để loan báo tin mừng.
Khi giáo hội của Brazil tại vùng Amazon tổ chức cuộc họp cấp khu vực lần thứ tư, Đức Thánh Cha đã gửi lời động viên đến các vị đứng đầu giáo hội tại đây. Trong sứ điệp được gửi ngày 6 tháng 6, Đức Thánh Cha cho biết trái tim Ngài tràn đầy niềm vui và hy vọng khi thấy các cộng đoàn Kitô hữu ở lưu vực sông Amazon cộng tác cùng nhau để mang lại cho giáo hội một bộ mặt mới với các đặc nét của vùng Amazon. Đức Thánh Cha nhớ lại cuộc họp đầu tiên của giáo hội tại vùng Amazon được tổ chức cách đây 50 năm tại cùng thành phố Santa Rê miền Bắc Brazil. Đức Thánh Cha lưu ý, khi ấy cuộc gặp gỡ đã đặt giáo hội địa phương vào hành trình của sứ mạng truyền giáo và được thôi thúc bởi khao khát, hình thành một nhận thức vững chắc về giáo hội. Cuộc họp cũng góp phần mở ra con đường cho Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon vào năm 2019. Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục ca ngợi giáo hội Brazil vì những nỗ lực trong việc đồng hành với những người ở lưu vực sông Amazon. Tôi vui mừng trước sự dấn thân của các giáo hội đặc thù tại vùng Amazon Brazil. Ngang qua các cộng đồng, họ đã cố gắng tiến bước theo các chỉ dẫn của Thượng Hội đồng. Đồng thời qua truyền thống đã thấm sâu và tốt đẹp từ các cuộc họp của giáo hội địa phương, họ đã làm chứng về kinh nghiệm của tính hiệp hành như một diễn tả của sự hiệp thông, tham gia và sứ vụ mà toàn thể giáo hội đang được kêu gọi. Đức Thánh Cha cho biết, các giám mục Brazil đã giúp Thượng Hội đồng năm 2019 tràn đầy sức sống, vững mạnh và niềm hy vọng. Đức Thánh Cha Francisco cũng khuyến khích giáo hội Brazil hãy can đảm và táo bạo và mở ra với hoạt động và khởi hứng từ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta chính người và soi sáng cho chúng ta qua Thánh Thần của người để chúng ta loan báo tin mừng với một sự dấn thân mới, đồng thời chiêm ngắm vẻ đẹp thụ tạo. Điều này thậm chí còn đầy tràn hơn tại vùng đất Amazon này, nơi chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện rạng rỡ của Chúa Phục Sinh. Đức Thánh Cha kết thúc thông điệp bằng việc trao phó giáo hội Brazil vùng Amazon cho Đức Mẹ Nazareth, nữ hoàng của Amazon. Mẹ không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong những thời khắc đen tối nhất của chúng ta.
Ngân hàng Vatican báo cáo lợi nhuận 19 triệu đô la vào năm 2021.
Vatican, ngày 7 tháng 6, Viện Giáo phụ, thường được gọi là Ngân hàng Vatican, đã công bố báo cáo thường niên và theo đó, ngân hàng đã thu được lợi nhuận khoảng 19 triệu đô la vào năm 2021.
Đây là năm thứ 10 liên tiếp Ngân hàng Vatican công bố báo cáo thường niên. Tuy lợi nhuận của ngân hàng trong năm 2021 giảm so với 44 triệu đô la vào năm 2020 và 46 triệu đô la vào năm 2019, Ngân hàng Vatican nói rằng lợi nhuận cho năm 2021 là phù hợp với kỳ vọng sau khi mô hình kinh doanh giữ các tài sản để sinh lời và bán các sản phẩm được áp dụng cho các khoản đầu tư và với ít rủi ro. Trong báo cáo thường niên, Viện Giáo vụ nhấn mạnh sự cống hiến của mình trong việc quản lý tài sản tài chính của khách hàng theo các giá trị và nguyên tắc công giáo. Đức Hồng Y Santos Abrin y Castejo, Chủ tịch Ủy ban Giám sát của các Hồng Y, đã viết trong báo cáo rằng lợi nhuận 18,1 triệu euro là một kết quả quan trọng khi xét đến lãi suất thấp trên thị trường tài chính. Những lựa chọn khôn ngoan và thận trọng của ban quản trị tiếp tục mang lại kết quả. Theo báo cáo dài 138 trang được công bố trực tuyến ngày 7 tháng 6, Ngân hàng Vatican cho biết đã củng cố và phát triển chất lượng và tiêu chuẩn của quy trình đầu tư quản lý tài sản của mình nhằm cải thiện hơn nữa kết quả đầu tư của khách hàng. Báo cáo cho biết chi phí quản lý cho năm 2021 tổng cộng là 19,2 triệu euro. Báo cáo tài chính năm 2021 của Ngân hàng Vatican đã được kiểm toán bởi công ty Mazza Group và được xem xét bởi Ủy ban Hồng Y giám sát công việc của ngân hàng. Ngân hàng Vatican có trụ sở tại thành Vatican, có 110 nhân viên và 14.519 khách hàng, quản lý 5,2 tỷ euro tài sản của khách hàng. Theo báo cáo, Ngân hàng Vatican cố gắng phục vụ sứ mạng toàn cầu của Giáo hội Công giáo thông qua việc quản lý các tài sản được giao phó và bằng cách cung cấp các dịch vụ thanh toán cho Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican, các tổ chức liên quan, các dòng tu, các tổ chức công giáo khác, các giáo sĩ, nhân viên của Tòa Thánh và các cơ quan ngoại giao đã được công nhận.
Đức Hồng Y Faren đứng đầu Ủy ban Giám sát Đầu tư của Vatican.
Vatican, hôm thứ Ba ngày 7 tháng 6, Vatican thông báo việc thành lập Ủy ban Đầu tư của Vatican và việc bổ nhiệm các thành viên của Ủy ban với Đức Hồng Y Kevin Farrell, 74 tuổi, Tổng trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, sẽ đứng đầu Ủy ban.
Ủy ban Đầu tư được thành lập theo tông hiến mới Praedicate Evangelium về cải tổ giáo triều. Tông hiến có hiệu lực từ ngày 5 tháng 6 vừa qua. Theo tông hiến Praedicate Evangelium, Ủy ban Đầu tư bao gồm 4 chuyên viên trong các lĩnh vực đầu tư tài chính trên thế giới. 4 thành viên của Ủy ban là Jean-Pierre Cazay, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Red Hedger, Giovanni Christian Michael Engay, giám đốc điều hành của Union Investment Pirafone, David Harris, giám đốc danh mục đầu tư của Skagen Fund, và John Sona, giám đốc đầu tư của Học viện Boston. Theo tông hiến Praedicate Evangelium, Ủy ban Đầu tư bao gồm các chuyên gia cao cấp được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm, có trách nhiệm bảo đảm bản chất đạo đức của các khoản đầu tư của Tòa Thánh theo học thuyết xã hội của giáo hội và theo các tiêu chí về lợi nhuận, tính phù hợp và rủi ro vừa phải.
Sáng kiến 1 phút cho hòa bình.
Roma, trưa ngày 6 tháng 8, tất cả các Kitô hữu, những tín đồ của các tôn giáo khác nhau, những người nam nữ có thiện chí được mời gọi tham gia sáng kiến 1 phút cho hòa bình, thực hiện một cử chỉ đơn giản là dừng lại 1 phút và cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình.
Đây là lời kêu gọi của Diễn đàn Quốc tế của Công giáo Tiến hành, viết tắt là FIAC, chống lại các cuộc xung đột vẫn còn đang diễn ra trên thế giới. Phút cầu nguyện cho hòa bình được đặc biệt hướng đến Ukraine, nhưng cũng không quên những căng thẳng ở thánh địa giữa người Israel và người Palestine, và nhiều quốc gia đang chịu đựng các cuộc xung đột đang diễn ra hoặc hậu quả của chúng như Myanmar. Chúng ta hãy giúp một tay cho hòa bình là khẩu hiệu được 50 quốc gia thành viên và ủng hộ FIAC để đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp Urbi et Orbi vào lễ phục sinh năm 2022. Hòa bình là có thể, hòa bình là nghĩa vụ, hòa bình là trách nhiệm hàng đầu của mọi người. Trong số các sáng kiến được lên kế hoạch đi kèm với lời cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 8 tháng 6, lúc 13 giờ ở Ukraine, có cử hành thánh thể trong giáo xứ sinh nhật Mẹ Thiên Chúa ở Lviv, và sau đó là phần đọc kinh Mân Côi. Tại Burundi, một thánh lễ cho hòa bình lúc 13 giờ thông qua đài phát thanh Maria Burundi, với sự tham gia của các phong trào công giáo tiến hành và các tín hữu thính giả. Nhân sáng kiến vào ngày 8 tháng 6, Công giáo tiến hành Argentina phát động cuộc thi vẽ và nghệ thuật Giáo dục vì hòa bình, một sáng kiến đã được tổ chức từ 15 năm nay dành cho các thanh thiếu niên từ 4 đến 18 tuổi trong các trường học và các nhóm giáo hội. Qua nhiều năm, sáng kiến cầu nguyện một phút vì hòa bình ngày càng có sự tham gia nhiều hơn ở Argentina. Công giáo tiến hành châu Mỹ gồm Mexico, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Peru, Paraguay, Uruguay và Argentina đã đưa ra đề xuất viết trên tay hoặc trên cờ, sau đó đăng bức ảnh lên mạng xã hội, một trong những khẩu hiệu sau: một phút cho hòa bình, chúng ta là sứ vụ, tất cả là anh chị em, chúng ta là gia đình, chúng ta hãy gieo hy vọng, chúng ta hãy có trách nhiệm, chúng ta chăm sóc lẫn nhau. Một phút cho hòa bình là một sáng kiến được phát động bởi Diễn đàn Công giáo Tiến hành Quốc tế, Công giáo Tiến hành Ý, Tổ chức Công giáo Argentina, Liên minh các tổ chức phụ nữ Công giáo Thế giới và các phong trào khác, lần đầu tiên vào lúc 11 giờ chiều ngày 6 tháng 6 năm 2014, để ủng hộ cuộc gặp gỡ lời kêu gọi vì hòa bình do Đức Thánh Cha Francisco phát động vào ngày 8 tháng 6 tại Vườn Vatican cùng với Tổng thống Israel Shimon Peres, Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas Abu Mazen với thượng phụ Bartolomeo của Constantinople.
Nigeria sau vụ tấn công khủng bố, Chúa ở bên chúng ta và đức tin vẫn sống động.
Nigeria, cha Andrew Abayomi là cha phó nhà thờ thánh Francisco Xavier ở thành phố Ovo của Nigeria, nơi có khoảng 50 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công tàn bạo vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Cha nói về sứ mạng tiếp tục công việc mục vụ với một cộng đoàn giáo xứ đang bị tổn thương, nhưng ngày càng vững mạnh hơn trong đức tin.
Vụ tấn công khủng bố đã từng xảy ra ở những nơi khác, và bây giờ nó đã xảy đến với chúng tôi. Cha Abayomi, cha phó nhà thờ thánh Francisco Xavier ở Owo thuộc bang Ondo, miền Tây Nam Nigeria, đã phát biểu hai ngày sau khi vụ tấn công khiến nhiều tín hữu thiệt mạng. Các cuộc tấn công nhằm vào các linh mục và nhà thờ đang xảy ra nhiều hơn ở Nigeria, đặc biệt khu vực phía Bắc đã phải đối mặt với những thách thức an ninh trong những năm qua với các băng nhóm tội phạm cực đoan Hồi giáo, cũng như các cuộc đụng độ giữa những người du mục và nông dân bản địa. Cha Abayomi cho biết thêm, mọi người sợ hãi vì sự an toàn của họ bị đe dọa. Trên quan điểm mục vụ, cha phó sứ cho biết, chúng tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Chúng tôi đang tiếp tục loan báo và làm chứng cho tin mừng. Cha cho biết, ngay sau vụ tấn công, cha đã đến thăm bệnh viện cùng với giám mục giáo phận và cha chánh sứ của nhà thờ nơi xảy ra vụ tấn công. Tất cả chúng tôi đến thăm những người bị thương và cầu nguyện với họ, đồng cảm với họ và khích lệ họ vững tin. Cha nói tiếp, chúng ta có thể thấy nơi họ có sự chắc chắn rằng có Chúa ở với chúng ta và chính Chúa đã chọn và kêu gọi chúng ta làm nhân chứng về tình yêu của Người để mọi người nhận ra chúng ta là con cùng một cha và nhân loại cần được cứu cùng nhau. Cha Abayomi khẳng định, chúng ta đang tiến về phía trước, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó, đặc biệt đối với những người yếu đức tin. Nhiều nhà lãnh đạo chính phủ tôn giáo trên khắp thế giới đã lên án vụ tấn công tàn bạo. Đức Thánh Cha mô tả đây là một hành động bạo lực không thể diễn tả thành lời, và Ngài cầu nguyện để hòa bình có thể chiến thắng hận thù. Cha Phó Sứ cũng cho biết, cha đã chấp nhận thực tế rằng, chúng tôi được kêu gọi để làm chứng, để cho thế giới thấy rằng, tình yêu chiến thắng hận thù, đó là một phần cuộc sống của chúng tôi. Cha Abayomi ủng hộ yêu cầu của các giám mục Nigeria đối với chính phủ, nhằm cải thiện an ninh trong nước và bảo đảm quyền tự do thờ phượng, qua việc đảm bảo sự an toàn trong các nhà thờ và ở những nơi thờ tự khác. Cha kết luận, chúng ta có Chúa ở bên, và vì vậy hy vọng của chúng ta luôn sống động, và rõ ràng là chúng ta cần nhiều biện pháp an ninh hơn cho các tín hữu đến nhà thờ. Về phần chúng ta sẽ tiếp tục rao giảng, mặc dù chúng ta bị phân chia bởi chủng tộc, văn hóa và màu da, nhưng chúng ta đã được dựng nên, chúng ta được cùng một Thiên Chúa đặt vào thế giới này, và vì vậy, chúng ta là con cùng một cha.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, tiếp tục loạt bài giáo lý về giá trị của người già và tuổi già dưới ánh sáng lời Chúa. Tại buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư ngày 8 tháng 6, Đức Thánh Cha suy tư về nhân vật Nicodemo trong Kinh Thánh và nói rằng người cao tuổi là sứ giả của sự dịu dàng, khôn ngoan và tình yêu thương. Giải thích lời Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo, không ai có thể nhìn thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Đức Thánh Cha nói rằng, sự tái sinh thiêng liêng này không phủ nhận hay làm giảm giá trị của sự sống của chúng ta trên trái đất, nhưng hướng nó tới sự viên mãn cuối cùng trong cuộc sống vĩnh cửu và niềm vui trên thiên đàng. Đức Thánh Cha lưu ý rằng thời đại của chúng ta, với việc điên cuồng theo đuổi huyền thoại về tuổi trẻ vĩnh cửu, cần phải học lại sự thật này và xem mọi lứa tuổi của cuộc sống là sự chuẩn bị cho hạnh phúc vĩnh cửu mà chúng ta đã được tạo ra. Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo, Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. những người cao tuổi thông qua đức tin, sự khôn ngoan và kinh nghiệm của mình có thể làm chứng thuyết phục về sự hiện diện của nước Thiên Chúa ở giữa chúng ta và ý nghĩa đích thực của cuộc sống của chúng ta trên trần thế như một cảm nếm trước về tuổi trẻ vĩnh cửu đích thực đang chờ đợi chúng ta trong cuộc sáng tạo mới được khai mạc bởi Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần của Người. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng sứ mạng thiêng liêng và văn hóa của tuổi già là xua tan ảo tưởng kỹ thuật về sự sống còn của người máy và sinh học và mở ra sự dịu dàng của cung lòng sáng tạo và tạo thành của Thiên Chúa. Ngài xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra sứ mạng của người già để chúng ta không theo văn hóa vứt bỏ, loại trừ người già vì họ không còn có ích. Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Tra le figure di anziani più rilevante nei Vangeli c'è Nicodemo.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong số những nhân vật cao tuổi nổi bật nhất trong các tin mừng có ông Nicodemo, một trong những nhà lãnh đạo Do Thái. Vì muốn biết Chúa Giê-xu nên ông đã đến gặp người vào ban đêm, mặc dù cách bí mật. Trong câu chuyện giữa Chúa Giê-xu và ông Nicodemo, cốt lõi điều mặc khải của Chúa Giê-xu và sứ mạng cứu chuộc của Chúa được nêu rõ khi người nói: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Chúa Giê-xu nói với ông Nicodemo rằng, để nhìn thấy nước Thiên Chúa, người ta cần được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Điều này không có nghĩa là bắt đầu lại từ khi sinh ra, lặp lại việc chúng ta đến với thế giới này với hy vọng rằng một sự tái sinh mới sẽ mở ra cơ hội có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Việc lặp lại này không có ý nghĩa. Nói đúng hơn, nó sẽ làm mất đi tất cả ý nghĩa của cuộc sống mà chúng ta đã sống. Xóa sạch nó như thể đó là một kinh nghiệm thất bại, một giá trị đã hết thời, một khoảng trống lãng phí. Không, điều này không phải là như thế. Việc sinh ra một lần nữa, điều mà Chúa Giê-xu muốn nói là một điều hoàn toàn khác. Sự sống này thật quý giá trong mắt của Thiên Chúa. Nó xác định chúng ta là những thù tạo được Thiên Chúa yêu thương cách dịu hiền. Việc sinh ra bởi ơn trên, điều cho phép chúng ta đi vào nước Thiên Chúa là một sự sinh ra trong Thánh Thần. Một cuộc đi qua dòng nước hướng về miền đất hứa của một thù tạo được hòa giải với tình yêu của Thiên Chúa. Đây là một sự sinh lại bởi ơn trên, với ân sủng của Thiên Chúa. Nó không phải là sự tái sinh về thể xác. Ông Nicodemo đã hiểu sai về việc sinh ra này và đặt nghi vấn bằng cách dùng tuổi già của mình để làm bằng chứng cho sự bất khả thi của nó. Con người chắc chắn sẽ già đi. Giấc mơ trẻ mãi không già là điều mãi mãi xa vời. Hao mòn là số phận của mọi sự chào đời trong thời gian. Làm sao người ta có thể tưởng tượng được một đích đến mang hình thức của một sự sinh ra? Và ông Nicodemo đã nghĩ như thế và không thể hiểu được lời của Chúa Giê-xu. Việc sinh ra lần nữa này có nghĩa là gì? Sự phản đối của ông Nicodemo rất hữu ích cho chúng ta. Trên thực tế, theo lời của Chúa Giê-xu, chúng ta có thể đảo ngược nó với việc khám phá ra một sứ mạng phù hợp với tuổi già. Thật vậy, tuổi già không những không phải là một trở ngại đối với việc sinh ra lại bởi ơn trên như Chúa Giê-xu đã nói, mà còn trở thành một thời gian thích hợp để soi sáng cho việc sinh ra này, khiến nó không bị đánh đồng với một niềm hy vọng đã mất.
Thời đại của chúng ta và nền văn hóa của chúng ta vốn thể hiện xu hướng đáng lo lắng khi coi việc chào đời của một đứa trẻ là vấn đề đơn giản của quá trình sản sinh và tái sản xuất sinh học của con người, nuôi dưỡng huyền thoại về tuổi trẻ vĩnh cửu như nỗi ám ảnh tuyệt vọng về một thân xác không bị hư hoại. Bởi vì tuổi già theo nhiều cách bị xem thường. Nhưng tại sao tuổi già không được đánh giá cao? Bởi vì nó mang bằng chứng không thể chối cãi về việc bác bỏ huyền thoại này, một huyền thoại khiến chúng ta luôn muốn trở lại trong lòng mẹ để trở lại với một thân xác trẻ trung. Công nghệ kỹ thuật bị thu hút bởi huyền thoại này theo mọi cách. Trong khi chờ đợi đánh bại thần chết, chúng ta có thể giữ cho cơ thể sống bằng thuốc và mỹ phẩm, những thứ có tác dụng làm chậm, che giấu và xóa đi tuổi già. Đương nhiên, một đàn là hạnh phúc, đàn khác là việc nuôi dưỡng huyền thoại. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sự nhầm lẫn giữa hai khía cạnh đang tạo ra một sự hoang mang tinh thần nào đó trong chúng ta. nhầm lẫn hạnh phúc và điều khác là đang nuôi dưỡng huyền thoại về tuổi trẻ vĩnh cửu, và người ta làm rất nhiều điều để có lại được tuổi trẻ này. Nhưng rất nhiều thủ thuật, nhiều cuộc phẫu thuật để trông trẻ ra. Tôi nhớ lại lời của một nữ diễn viên người Ý, Magnani, khi họ nói với cô rằng họ phải xóa nếp nhăn cho cô, và cô nói, không, đừng chạm vào chúng. Tôi đã cần nhiều năm tháng để có chúng. Đừng chạm vào chúng. Các nếp nhăn là biểu tượng của kinh nghiệm, một biểu tượng của cuộc sống, biểu tượng của sự trưởng thành, biểu tượng của việc đã trải qua một chặng đường. Đừng xử lý chúng để trở nên trẻ ra, nhưng chỉ trẻ về gương mặt. Điều quan trọng là toàn bộ tính cách là con tim, là trái tim vẫn còn nguyên sự trẻ trung của rượu ngon, rượu càng lâu càng ngon. Cuộc sống trong xác phàm của chúng ta là một thực tại đẹp đẽ, chưa hoàn thành, giống như một số tác phẩm nghệ thuật có sức hấp dẫn độc đáo chính xác do tính chưa hoàn thiện của chúng. Bởi vì cuộc sống ở thế gian này là một sự khởi đầu, không phải là sự hoàn thành. Chúng ta bước vào thế giới như thế, giống như những con người thật, như những con người luôn luôn già đi, nhưng luôn luôn thật. Nhưng sự sống trong xác phàm của chúng ta là một không gian và thời gian quá nhỏ để có thể giữ cho phần quý giá nhất của sự hiện hữu của chúng ta nguyên vẹn và hoàn thiện trong thời gian của thế giới. Chúa Giêsu nói rằng đức tin, điều đón nhận lời loan báo tin mừng về vương quốc của Thiên Chúa được định sẵn cho chúng ta, chứa đựng một hiệu quả chính yếu đặc biệt. Nó cho phép chúng ta nhìn thấy vương quốc của Thiên Chúa. Chúng ta trở nên có khả năng thực sự nhìn thấy nhiều dấu hiệu của sự gần đến của hy vọng của chúng ta về sự hoàn thành điều mà trong cuộc sống của chúng ta mang dấu hiệu hướng đến sự vĩnh cửu trong Thiên Chúa. Các dấu chỉ là những dấu hiệu của tình yêu theo phúc âm, được Chúa Giêsu soi sáng bằng nhiều cách. Và nếu chúng ta có thể nhìn thấy chúng, chúng ta cũng có thể đi vào vương quốc bằng hoạt động của Chúa Thánh Linh nhờ nước tái sinh.
Tuổi già là thời gian được ban tặng cho nhiều người trong chúng ta. Trong đó, điều kỳ diệu của việc sinh ra bởi ơn trên có thể được đồng hóa một cách mật thiết và trở nên đáng tin cậy đối với cộng đồng nhân loại. Nó không nói đến nỗi nhớ về việc sinh ra trong thời gian, mà là tình yêu dành cho đích điểm cuối cùng của chúng ta. Theo quan điểm này, tuổi già có một vẻ đẹp độc đáo. Chúng ta đang hành trình hướng về đấng vĩnh cửu. Không ai có thể trở vào lại trong dạ mẹ của mình, ngay cả bằng cách sử dụng các yếu tố công nghệ hay tiêu dùng thay thế. Việc này không mang lại sự khôn ngoan, nó là nhân tạo. Điều đó thật đáng buồn, ngay cả khi nó có thể xảy ra. Tuổi già là tiến bước, tiến về đích của nó, hướng đến thiên đàng của Thiên Chúa. Tuổi già bước đi với sự khôn ngoan được trải nghiệm trong cuộc sống. Do đó, tuổi già là thời gian đặc biệt để tách tương lai khỏi ảo tưởng của kỹ thuật về một sự sống còn của người máy và sinh học, đặc biệt vì nó đưa chúng ta đến sự dịu dàng của cung lòng sáng tạo và tạo thành của Thiên Chúa. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến từ này, đó là sự dịu dàng của người già. Hãy nhìn một người ông hoặc người bà nhìn những đứa cháu, nhìn cách họ vuốt ve chúng. Sự dịu dàng đó không bị ảnh hưởng bởi những thử thách của con người, đã vượt qua những thử thách của con người và có khả năng tự do trao gửi tình yêu thương, sự gần gũi yêu thương của người này cho người kia. Và nó mở ra cánh cửa để hiểu biết sự dịu dàng của Chúa. Chúng ta đừng quên rằng, Thánh Thần của Thiên Chúa là sự gần gũi, cảm thông và dịu dàng. Thiên Chúa là như thế, người biết vuốt ve, an ủi. Và tuổi già giúp cho chúng ta hiểu được chiều kích này của Thiên Chúa nhân từ. Tôi đã nói, tuổi già là thời điểm đặc biệt để giải thoát tương lai khỏi những ảo tưởng kỹ thuật, là thời gian của sự dịu dàng của Thiên Chúa, đấng tạo dựng, tạo ra một con đường cho tất cả chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta tái mở lòng với sứ mạng thiêng liêng và văn hóa của người già, điều hòa giải chúng ta với việc sinh ra bởi ơn trên. Khi chúng ta nghĩ về tuổi già như thế này, chúng ta nói, tại sao nền văn hóa vứt bỏ này lại quyết định loại bỏ những người già? Có phải bởi vì họ không hữu ích không? Những người già là các sứ giả của tương lai, là các sứ giả của sự dịu dàng, các sứ giả của sự khôn ngoan của một cuộc đời đã được trải nghiệm. Chúng ta hãy tiến bước và nhìn vào những người già. Cảm ơn anh chị em. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
hiệp thông, tính hiệp hành và tính hiệp đoàn.
Mặc dù tính hiệp hành không được tìm thấy một cách rõ ràng như một thuật ngữ hay một khái niệm trong giáo huấn của Công đồng Vaticano II, nhưng công bằng mà nói, tính hiệp hành đã được cổ võ như trọng tâm của công cuộc canh tân công đồng. Giáo hội học về Dân Chúa nhấn mạnh phẩm giá và sứ vụ chung của tất cả những người đã được rửa tội khi thực hiện sự đa dạng và phong phú có trật tự của các đặc sủng, ơn gọi và thừa tác vụ của họ. Trong bối cảnh này, khái niệm hiệp thông diễn tả bản chất sâu xa mầu nhiệm và sứ vụ của Hội Thánh mà cội nguồn và đỉnh cao là cộng đoàn thánh thể. Đây là hiệu quả của Sacramentum Ecclesiam, sự kết hợp với Thiên Chúa Ba Ngôi và sự hiệp nhất giữa con người với nhau được thực hiện nhờ Chúa Thánh Thần trong Chúa Giêsu Kitô. Trong bối cảnh giáo hội học này, tính hiệp hành là phương thức sống và hành động của Hội Thánh, dân Thiên Chúa. Nó chứng tỏ và mang lại bản chất cho Hội Thánh là sự hiệp thông khi tất cả các thành viên của Hội Thánh cùng nhau hành trình tụ họp và tham gia tích cực vào sứ vụ loan báo tin mừng của Hội Thánh. Trong khi khái niệm tính hiệp hành, synodality, ám chỉ sự tham gia và tham dự của toàn thể dân Chúa vào đời sống và sứ vụ của Hội Thánh, thì khái niệm tính hiệp đoàn, collegiality, xác định ý nghĩa thần học và hình thức của việc thi hành thừa tác vụ của các giám mục trong việc phục vụ Hội Thánh địa phương được giao phó cho sự chăm sóc của mỗi vị trong số họ, và sự hiệp thông giữa các Hội Thánh địa phương dưới lòng Hội Thánh duy nhất và phổ quát của Chúa Kitô được thực hiện nhờ sự hiệp thông phẩm trật của Hội đồng giám mục với giám mục Roma. Do đó, tính hiệp đoàn là hình thức cụ thể, trong đó tính hiệp hành của Hội Thánh được thể hiện và thực hiện qua thừa tác vụ của các giám mục theo mức độ hiệp thông của các Hội Thánh địa phương trong một giáo miền và theo mức độ hiệp thông của tất cả các Hội Thánh trong Hội Thánh hoàn vũ. Một biểu hiện đích thực của tính hiệp hành đương nhiên đòi hỏi việc thực thi thừa tác vụ mang tính hiệp đoàn của các giám mục. Một ngưỡng cửa mới sau Công đồng Vaticano II. Hoa quả của sự canh tân mà Công đồng Vaticano II đã hứa hẹn trong việc cổ võ sự hiệp thông trong Hội Thánh, tính hiệp đoàn các giám mục cũng như tính hiệp hành trong suy nghĩ và hành động là rất phong phú và quý giá. Tuy nhiên, vẫn còn một chặng đường dài để bước đi theo hướng đã được công đồng vạch ra. Trên thực tế, ngày nay, động lực tìm kiếm một hình thức thích hợp cho một Hội Thánh hiệp hành, mặc dù nó được chia sẻ rộng rãi và đã được đưa vào thực hành theo những cách tích cực, dường như vẫn cần những nguyên tắc thần học rõ ràng và những định hướng mục vụ mang tính quyết định. Do đó, đây là ngưỡng cửa mới mà Đức Giáo Hoàng Francisco mời gọi chúng ta bước qua, noi gương Công đồng Vaticano II tiếp bước các vị tiền nhiệm. Ngài nhấn mạnh rằng, tính hiệp hành diễn tả kiểu mẫu của Hội Thánh phát xuất từ tin mừng của Chúa Giêsu được mời gọi phải nhập thể hôm nay trong lịch sử, trong sự trung thành sáng tạo với truyền thống. Dựa vào giáo huấn của Lumen Gentium, Đức Giáo Hoàng Francisco đặc biệt nhận xét rằng, tính hiệp hành cung cấp cho chúng ta một khuôn khổ thích hợp nhất để hiểu chính thừa tác vụ mang tính phẩm trật của nó, và dựa trên giáo huấn Sensus Fidelium, cảm thức đức tin của các tín hữu. Tất cả các thành viên của Hội Thánh là những tác nhân của việc loan báo tin mừng. Do đó, việc biến một Hội Thánh có tính hiệp hành thành hiện thực là điều kiện tiên quyết không thể thiếu cho một sinh lực truyền giáo mới vốn sẽ can dự đến toàn thể dân Thiên Chúa. Bên cạnh đó, tính hiệp hành là trọng tâm của sự cam kết đại kết của các Kitô hữu, bởi vì nó thể hiện một lời mời gọi cùng nhau tiến bước trên con đường hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn, và bởi vì khi được hiểu cách đúng đắn, tính hiệp hành cống hiến một cách hiểu và kinh nghiệm về Hội Thánh. Ở đó, những khác biệt hợp pháp đều tìm được chỗ đứng trong hướng trao đổi hộ tương các ân huệ dưới ánh sáng chân lý. Mục đích và cấu trúc của tài liệu. Trong hai chương đầu, tài liệu này nhằm đáp ứng nhu cầu đào sâu hơn ý nghĩa thần học của tính hiệp hành theo đường hướng giáo hội học công giáo, hòa hợp với giáo huấn của Công đồng Vaticano II. Trong chương thứ nhất, chúng ta quay trở lại với các nguồn quy điển của Kinh Thánh và truyền thống để làm sáng tỏ hình ảnh hiệp hành về Hội Thánh có nguồn gốc từ cách thức mà Mặc Khải đã trình bày xuyên qua lịch sử và để chỉ ra những nội hàm cơ bản và các tiêu chí thần học riêng biệt có thể xác định khái niệm này, và chỉ ra cách nó có thể được áp dụng vào thực tế. Chương thứ hai trình bày những nền tảng thần học về tính hiệp hành phù hợp với học thuyết giáo hội học của Công đồng Vaticano II, liên kết chúng với viễn tượng lữ hành và truyền giáo của dân Thiên Chúa, và với mầu nhiệm hội thánh là hiệp thông liên quan đến những đặc tính riêng biệt của hội thánh: hiệp nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Cuối cùng, phần này tìm hiểu mối liên hệ giữa sự tham gia của mọi thành phần dân Chúa vào sứ vụ của hội thánh và việc thực thi quyền bính bởi các mục tử của họ. Trên cơ sở này, chương thứ 3 và chương thứ 4 nhằm gợi ý một số định hướng mục vụ. Chương thứ 3 liên quan đến câu hỏi thực tế về việc làm cho tính hiệp hành xảy ra trên mọi cấp độ, trong hội thánh địa phương, trong sự hiệp thông giữa các hội thánh địa phương trong một giáo miền với hội thánh hoàn vũ. Chương thứ 4 đề cập đến sự hoán cải thiêng liêng và mục vụ, cũng như sự phân định cộng đoàn và tông đồ là cần thiết cho một kinh nghiệm hiệp hành đích thực của hội thánh.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.